Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư Bài Mạnh. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 3 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Lỗi Lầm và Sám Hối. Xin quý vị đón các bạn. Lỗi lầm. Kính thưa đại chúng, chủ yếu của Đức Phật nói ra 48.000 pháp môn là để cho các hàng đệ tử sử dụng các phương thức để mà tu đạo, căn cứ vào những cái phương thức đó để mà cố gắng. Đó là cái sự tu hành của các đệ tử của Phật, và kết quả hướng tới đó là giải thoát. Tuy nhiên ở đây chúng ta nên chú ý một điều, cho dù là một đệ tử Phật cũng không thể nào tránh khỏi những khó khăn trong khi tu đạo. Có thể nói rằng là trong thời kỳ tu hành thì người ta không thể không thú nhận rằng cho dù là một vị thầy tu cũng là một con người bình thường như bao nhiêu con người khác. Mà đã là bình thường như bao nhiêu con người khác thì chắc chắn cũng không thể nào chúng ta có thể tránh khỏi được những lỗi lầm. Tiêu biểu trong những thánh đệ tử của Đức Phật, chẳng hạn như Thầy Xá Lợi Phất. Thầy Xá Lợi Phất là một vị đệ tử đứng đầu trong hàng trí tuệ bên Thinh Văn. Nhưng mà có lần thầy dẫn 500 thầy tỳ kheo vừa đi vừa quát tháo làm náo loạn, đến nỗi mà Đức Phật cũng rầy và phải đuổi ra. Rồi cho đến ngài Mục Kiền Liên là một vị đệ tử lớn ngang hàng với thầy Xá Lợi Phất, trong những lúc nghe Đức Phật nói pháp thầy vẫn cứ ngủ gà ngủ gật, cho đến lúc bị Đức Phật quở trách rất là nặng. Còn như thầy La Hầu La sau này được nổi tiếng là một người có mật hạnh, lúc còn trẻ thầy là một người rất là nghịch ngợm, có thể nói rằng đó là cái gai trước mắt của các bậc trưởng lão. Và thầy La Hầu La cũng bị của trách luôn. Rồi cho đến một thầy Ưu Đại Di cũng vậy. Về sau này thầy cũng nổi tiếng là một đại trưởng lão. Nhưng mà lúc còn nhỏ đó, thầy cũng là một cái người đam mê sắc dục. Vì sắc dục bức bách đến nỗi mà nhiều lần thầy đã phạm những lỗi lầm. Và do đó, Đức Phật mới đặt ra nhiều quy định về giới luật rất là phiền phức. Như vậy chúng ta thấy tất cả những vị thánh đệ tử của Đức Phật còn có những cái lỗi lầm, thì chắc chắn những người đệ tử xuất gia, mà nhất là những người đệ tử phàm phu như chúng ta, không thể nào tránh khỏi những lỗi lầm. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta biết như vậy, vấn đề chúng ta cần phải giải quyết là làm cách nào để chúng ta có thể cứu vãn những trường hợp lỗi lầm như vậy. Đó là vấn đề sám hối. Nghĩa là tuy rằng có phạm lỗi, dù cho là nặng đến đâu đi nữa, nhưng mà một khi biết ăn năn hối cải, thì mặc dù trong khoảng luân hồi dù cho có vô tận, nhưng mà vẫn có cơ hội được giải thoát. Trong trường hợp như thầy Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn, đứng trên lập trường Đức Phật mà nói, thầy Đề Bà Đạt Đa là một người rất là ác. Nhưng mà theo ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng đã từng bảo rằng trong tương lai trải qua một kiếp đọa ở dưới địa ngục, thầy Đề Bà Đạt Đa cũng được giải thoát và được sanh lên cõi trời. Qua 60 kiếp sau sẽ thành Phật. Như vậy một người được coi là đại ác như thầy Đề Bà Đạt Đa mà vẫn còn có cơ hội thành Phật, thì những người như chúng ta lo gì mà chúng ta không sợ thành Phật. Như vậy một khi mà chúng ta có lỗi lầm, chúng ta biết nhận thức và biết y pháp bộc lộ sám hối, tức là có một cái sự hứa hẹn là chúng ta phải sửa đổi. Biết hứa hẹn, biết sửa đổi thì lỗi lầm dù cho to đến đâu đi nữa cũng đều được tiêu diệt. Đó là chủ trương nhất quán của Đạo Phật. Bởi vậy một chút lỗi lầm nhỏ chưa phải là điều tuyệt vọng. Do vậy chúng ta quyết định không thể bỏ cuộc, không thể rút lui mà không tu nữa. Nói như vậy để khuyến khích đại chúng rằng không riêng gì mình đắc tội với một vị thầy hay là một người bạn cùng tu với mình, cũng không riêng gì mình đắc tội với một bậc trưởng thượng nào đó trong nơi mà chúng ta đang tu học. Giả sử nếu mà chúng ta có tội, có lỗi với bất cứ một vị nào đó, cũng không đến độ làm cho chúng ta thối chí nặng lòng. Hoặc là đối với một người nào đó có tội với chúng ta cũng phải biết rằng có một lúc nào đó họ cũng sẽ có những cái ăn năn. Cho nên chúng ta có một cái tâm cương quyết rằng không vì một lý do nào làm cho chúng ta thay đổi lập trường và cái định hướng tu học của chúng ta. Nếu có sự thay đổi, thành nói đến cái sự yếu kém, cái sự chạy trốn của mình, chứ không phải tại vì người này hoặc là người khác. Do vậy Đức Phật Ngài khuyến khích chúng ta rằng người ta ở đời một khi mà phạm tội lỗi mà biết sửa đổi thì đó là người tốt. Giáo pháp của ta rất rộng rãi, vậy các ngươi hãy ăn năn hối cải. Như vậy chúng ta thấy thầy Đề Bà Đạt Đa là người đã chủ trương hại Phật. Vua A Xà Thế là người đã từng giết cha để đoạt ngôi vua. Một tội mà nặng như vậy, đến khi phát tâm sám hối còn được thanh tịnh, thì huống chi là những lỗi nhỏ, lo gì mà không được thanh tịnh. Xin như vậy đủ biết rằng là Phật đã cho sám hối là một năng lực cứu tế rất mạnh. Vì vậy đứng trên lập trường lý luận và nhận xét, thì tu đạo chẳng qua là chúng ta khám phá cái ta cũ để cái ta mới thuận theo chính pháp xuất hiện. Cho nên sám hối nếu quả thật là chân thành thì cũng chỉ là cái ta hôm qua khiêu chiến với cái ta đạo đức hôm nay. Và do đó hành vi sám hối từ nó đã là tu đạo rồi. Chính vì vậy mà nó được nhận là có một cái năng lực cứu tế được tất cả những tội lỗi. Đối với thuyết này của Phật giáo, có thể nói rằng đây là một cái sự khích lệ rất lớn, và cũng có thể nói rằng nó có một cái năng lực và đã phát huy rất nhiều cái đặc tính cứu tế phổ biến trong Đạo Phật. Nhìn chung thì chúng ta thấy rằng một mặt là dạy người ta phải cẩn thận, một mặt để cho chúng ta thấy rằng dù cho lỗi lầm nhỏ hay lớn đến đâu cũng phải dè dặt. Nếu có tái phạm thì đó là điều không nên. Một mặt khác, tuy rằng có phạm nhưng mà lại dạy người ta nhờ ăn năn sửa đổi mà được thanh tịnh. Có thể nói rằng Phật giáo được gọi là cửa từ rộng mở chính là ở chỗ này. Các đệ tử của Đức Phật tuy rằng có phạm những lỗi lầm, nhưng mà phần nhiều có thể lần lượt được đạt tới đạo quả chính là nhờ biết năng lực của sự trưởng dưỡng nền giáo lý, mà trong đó chúng ta thấy sự sám hối là căn bản. Nghĩa là tuy là có phạm nhưng mà nhờ đức cảm hóa của Đức Phật và nhờ năng lực thành tâm của chúng ta, cho nên họ thấy được đạo tâm của chính mình, và do vậy cái năng lực tự nhiên của chúng ta được phục hồi và chúng ta có một cái tâm hồn hướng thượng. Kính thưa đại chúng, nói đến đây xin được chia sẻ với đại chúng rằng ngày xưa có một người tu đạo, nhưng mà thấy cái sự tu học của mình chậm tiến quá. Chậm tiến là ở chỗ cũng cùng với những người bạn của chúng ta có thể là tu sau, nhưng mà khi nghe được giáo pháp của Đức Phật, tự nhiên cảm thấy cái lòng của mình cởi mở, tâm hồn thanh thản, chấp nhận và hành trì một cách nghiêm mật. Thành ra vì vậy những tánh sân hận si mê của người đó tự nhiên có một cái sự cởi mở và họ dễ chấp nhận với cái môi trường sống. Còn nhìn lại với mình á, thì thấy chợt vui chợt buồn đủ kiểu. Thành ra vì vậy đâm ra bực mình. Vì là bực mình cho nên có cái tâm là muốn bỏ tu. Nhưng mà một ngày kia đi ngang qua một đám ruộng, thấy người nông phu tát nước, người đi sang tập bắn, và tự nhiên người đó hiểu ra được rằng với một cái người nông phu mà tát nước, từng gào nước vào ruộng, vậy mà ngày này qua ngày kia họ vẫn cố công họ tát nước, rồi rốt cuộc đám ruộng cũng đầy nước, nhờ vậy mà lúa được tốt. Rồi đối với một cái người mà đi săn họ tập bắn, từ cái phát đầu tiên bắn trật đến phát thứ nhì, phát thứ ba và nhiều hơn nữa, từ từ người ta bắn trúng cái đích. Và tâm người đó chợt hiểu tất cả đều do ý chí chuyên nhất mà có thể đạt đến mục đích. Tự nhiên nghĩ lại rằng sở dĩ mà mình chợt giận, chợt buồn, chợt thương, chợt ghét với cái tâm hồn bất định như vậy cũng không phải là cái điều bất trị, mà đó tại vì mình chưa gom hết toàn lực để mà mình thực tập. Và người đó cố công học hỏi và thực tập, cuối cùng người đó cũng đạt được sự giải thoát. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, Đức Phật trước kia cũng phàm phu như chúng ta, mà đệ tử của Ngài lúc đầu cũng phàm phu như bao nhiêu người khác. Nhưng mà nhờ ý chí chuyên nhất cho nên được thành tựu. Cho nên Đức Phật mới chỉ bày nhiều phương thức tu đạo, nhưng mà việc thực tu thực chứng không phải là một việc dễ dàng, mà phải trải qua nhiều cái gian nan, nhiều nguy hiểm, nhiều cái sự thử thách mới đạt được mục đích. Dĩ nhiên trong đó cũng có những người từ đầu đến cuối không gặp sự khó khăn nào, nhưng mà số đó rất là ít. Còn phần đông đối với những người tu hành, có nhiều khi có những người gặp từ khó khăn này đến sự khó khăn khác, gặp từ chướng ngại này đến cái sự khảo đảo khác, và gần như là một cái công lệ. Nói như vậy để khuyến khích với đại chúng rằng, nếu quý vị là Phật tử tại gia, một khi mà đã phát tâm tu học rồi, lẽ tất nhiên rằng quý vị không mong mỏi cái sự khó khăn chướng ngại. Nhưng mà nếu có sự khó khăn chướng ngại thì nên hiểu rằng có khó khăn chướng ngại nó mới đo được cái lòng và cái sự kiên trì của chúng ta. Do vậy nếu quý vị gặp những chướng ngại nào ở ngoài cửa chùa cũng vậy, mà trong cửa chùa cũng vậy, đừng coi đó là một cái việc lớn, đừng coi đó là một lý do để mà mình bỏ tu, thì như vậy uổng. Đối với các thầy, các cô mà xuất gia cũng vậy, đừng mong đợi là mình không có cái sự chướng ngại nào. Nếu có sự chướng ngại, mình phải vui vẻ mình chấp nhận. Cái cần thiết là vui vẻ chấp nhận để tiến, chứ không phải để mình ôm đầu khóc, la mình tha người này, mình trách người kia. Nếu không có chướng ngại thì nó cũng không đo được cái sự phát tâm của chúng ta. Cái mà Phật giáo thường gọi là ma vương chính là chỉ cho cái sự chướng ngại đạo pháp. Cứ xem từ Phật cho đến đa số các đệ tử của Ngài đều phải phấn đấu với ma vương, tức là đều phải phấn đấu với những cái sự xung đột giữa ngã dục, ngã chấp và tâm bồ đề của chúng ta. Tuy nhiên nếu chúng ta thoát ra được khỏi cái vòng vây đó thì chính đó mới là cái việc làm có ý nghĩa, và mới đích thực là chúng ta có một cái sự nỗ lực rất lớn. Bởi vậy cho dù là có phải bị sa đọa cũng không phải là cái điều đến cái lúc phải bỏ, mà chúng ta phải thấy rằng chính sự sa đọa đó nó làm chúng ta có một cái nỗ lực nhiều hơn. Bởi vậy nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái khả năng và tự mình tìm hiểu, tự mình tìm những cơ hội để dẫn chúng ta đến đạo giải thoát. Đó là điểm vĩ đại trong giáo lý của Đức Phật. Quan điểm và lập trường của Đạo Phật như vậy, có thể nói rằng đó là một điểm dứt khoát mà chắc chắn mọi người Phật tử chúng ta ai cũng thấy. Có tội lỗi cho dù là sâu nặng đến đâu đi nữa, nhưng mà một khi chính tự bản thân mình thành tâm sám hối thì tội lỗi đó cũng được thanh tịnh. Xin được nhấn mạnh với đại chúng là phải chính từ bản thân của mình biết lầm lỗi mà mình sám hối, chứ không phải tại vì người này biểu chúng ta làm vậy, người kia biểu chúng ta làm vậy, hay là mình bị một cái sức ép nào bắt buộc chúng ta phải làm vậy. Nếu mà bị người này người kia bảo chúng ta phải làm vậy mà chúng ta làm á, thì đó thực sự không phải là cái tâm của chúng ta làm, mà chúng ta tại vì vì người này vì người nọ cho nên chúng ta làm. Kiểu mà chúng ta làm như vậy nó giống như là kiểu để trả nợ, hay là làm như vậy để cho người ta nghĩ rằng mình có cái tâm phục thiện, nhưng mà thực sự không phải đích thực do chính chúng ta, cho nên nó cũng không có cái ý nghĩa. Kính thưa đại chúng, nếu mà vì một lý do nào đó mà không phải xuất phát từ tâm chân thành của mình, thì cái việc sám hối này chỉ là cách nói thì hơi nặng, nhưng mà có thể nói rằng đó chỉ là cái cách mà chúng ta lấy vé thưa che mặt thánh thôi, nó không có cái ý nghĩa. Để cho việc ứng dụng trong đời sống có hiệu quả, chúng ta tự tìm hiểu chân nghĩa của sự sám hối như thế nào, và chúng ta phải làm như thế nào cho nó đúng cách. Thưa đại chúng, chữ sám nghĩa là ăn năn những lỗi trước. Hoặc là chữ sám có nghĩa là cứu xét, đoạn trừ những cái tội lỗi trước, nghĩa là những tội lỗi ác nghiệp, ngu si mê muội, kiêu căng phản bội ganh ghét từ trước. Chúng ta đều nhìn lại bản thân của mình, mình cứu xét, mình không cho nó khởi, thì đó gọi là sám. Hối nghĩa là chừa bỏ những lỗi sau. Hoặc là chữ hối có nghĩa là ân hận các cái tội lỗi và nhất quyết từ đây về sau những cái tội lỗi ác nghiệp, ngu si mê muội, kiêu căng phản bội ganh ghét do bản tâm của mình biết rõ, thành tâm mình nguyện không tái phạm, thì đó gọi là hối. Như vậy nếu chúng ta dùng chữ sám không hoặc chữ hối không thì chưa đủ ý nghĩa, cho nên các bậc tổ đức ghép hai chữ lại thành danh từ là sám hối. Như vậy chữ sám hối nói một cách thông thường và để cho dễ hiểu là ăn năn hối lỗi. Trong cái ăn năn hối lỗi đó, chúng ta biết rằng là tất cả những cái tội lỗi trước chúng ta cứu xét và hứa hẹn không tái phạm, rõ ràng như vậy. Như vậy trong chữ sám hối đó, nó hàm nghĩa là ăn năn hối hận vì những cái lỗi lầm trong quá khứ, bất luận là mau hay là lâu, và bây giờ cho đến về sau, chúng ta nguyện là chúng ta không bao giờ tái phạm. Kính thưa đại chúng, thông thường một con người phàm tục như chúng ta chỉ biết cứu xét đoạn trừ những cái tội lỗi về trước mà không biết ân hận phục thiện những cái lỗi lầm về sau. Đó là lý do có rất nhiều người, có rất nhiều cái trường hợp cứ gây ra những cái lỗi lầm rồi xin sám hối. Sám hối ngày hôm nay chứ ngày mai tái phạm nữa. Rồi cũng xin sám hối. Cái kiểu đó là sám hối như ăn cơm bữa, mà rốt cuộc mình cứ tái phạm hoài, là không hiểu cái ý nghĩa. Thành ra vì vậy, sám hối đúng ra là một pháp rất là cao thượng, pháp giúp chúng ta tích cực trong vấn đề tu học. Nhưng mà tại vì không hiểu, rồi cái pháp sám hối đó nó giống như cái trò đùa. Nhiều khi nó cứ nói cho đã miệng rồi nói tôi xin sám hối, hay là cứ để những hành động của mình phiêu lưu vào những chuyện sai lầm rồi xin sám hối. Cho nên rốt cuộc sám hối đó bị lạm dụng. Rốt cuộc mình thấy cái sám hối đó nó là không có cái tác dụng nào trong vấn đề tu học của chúng ta. Kính thưa đại chúng, trường hợp mà này xảy ra như vậy, chỉ vì không biết ân hận phục thiện cho nên tội lỗi trước chưa dứt mà chúng ta là để những cái lỗi lầm sau nó sanh ra. Một khi đã không tiêu được tội lỗi trước mà còn tạo thêm tội lỗi sau thì không phải là sám hối. Hơn nữa, nếu mà chúng ta biết tội lỗi cũ là bậy và chúng ta đã thành tâm chuộc lỗi rồi mà sau này chúng ta là còn tái phạm nữa thì không đúng nghĩa của tinh thần sám hối. Nói về sám hối, xin được giới thiệu đến đại chúng có rất nhiều cách sám hối. Không nhất thiết là bắt buộc một cái người mà mình cho là mình đã đắc tội với người đó phải ngồi để cho mình quỳ lại, mình van xin, mình trình bày mới gọi là sám hối. Mà sám hối theo tinh thần của người Phật tử nó khác. Và đây, trước khi nói sự sám hối đối với tinh thần của người học Phật, chúng tôi xin được gợi ý đến đại chúng một vài cách sám hối mà theo ở trong thế gian người ta từng đã làm. Đối với quan niệm của người thế gian, một khi mà đã có tội, có lỗi với cha mẹ, ông bà làng nước thì họ thường dùng những cái lễ vật như là trầu rượu hay là heo gà tiền bạc để mà tạ tội để mà xin lỗi. Có khi người ta lại dùng những cái hình thức gọi là đoái công chuộc tội. Hình thức này nó thường áp dụng trong những thời kỳ chế độ phong kiến vua chúa. Đối với những người mà giữ thành giữ nước mà một khi bị thất thủ, đáng lý ra là phải bị tội xử trảm, nhưng mà nhà vua ân xá cho lấy công để mà chuộc tội. Thì đó là nói về cái quan niệm sám hối của thế gian. Còn bây giờ nói về quan niệm sám hối của một số tôn giáo trong cuộc sống hiện tại. Thì có những cái hình thức, chẳng hạn như là giết trâu, giết bò, giết heo để mà cúng tế thần linh, thì cho đó là cách sám hối để chuộc tội. Có đạo thì chủ trương á, là một khi mà có tội là xuống một cái dòng sông nào đó mà họ cho là thánh, tắm thì nó sẽ hết tội. Như vậy hình thức đổi công chuộc tội cũng có chỗ hay, nhưng mà nó chỉ áp dụng, chỉ đối phó với hoàn cảnh ở bên ngoài. Đối với người có tội lỗi rất vi tế thì khó mà có thể áp dụng những cái hình thức như vậy. Tại vì đối với tinh thần của người học Phật, chúng ta cho rằng là tội là do tâm tạo. Mà bây giờ tâm tạo mà mình dùng những cái hình thức giống như là giết trâu, giết bò, giết heo, hay là dùng tiền bạc để mà chúng ta xin tội, xin lỗi, thì ở trong lòng của chúng ta nó vẫn còn cái sự vi tế. Có nhiều khi có những người mà xin lỗi nhưng mà trong lòng không phục. Chẳng hạn như quý vị có con đó, có nhiều khi có những cái đứa con nào đó mà nó có tội đó, quý vị phạt rồi bắt buộc nó phải nói là xin lỗi cha, xin lỗi mẹ. Nó không nói thì mình cầm cái roi mình giá, nó sợ nó nói theo, nhưng mà trong lòng nó không có phục. Đó là nó chỉ làm theo cái roi của mình thôi. Thì ở đây chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta biết rằng tội lỗi là do tâm của chúng ta tạo, do vậy mà nó dẫn tới cái hành vi, có một cái hành vi phản bội, hay là có một cái hành vi nào đó mà nghịch lại với cuộc sống thông thường, xuất phát từ tâm, thì phải do tâm mà chúng ta ăn năn hối lỗi, chứ không phải chỉ nói bằng miệng. Vậy thì chúng ta không thể lấy những vật chất như là nước, hay là máu huyết, hay là phẩm vật, hay là xác thân để mà làm cho sạch tội lỗi trong tâm của chúng ta. Đó là theo cái quan niệm của một số tôn giáo. Còn bây giờ nói theo quan niệm sám hối theo tinh thần của người học Phật. Đức Phật ngài dạy, tội do tâm của chúng ta tạo, không ai có quyền thưởng phạt được. Kẻ gieo giống xấu thì phải ăn trái dở, người trồng giống quý thì hưởng quả ngon. Tội lỗi một khi đã từ tâm chúng ta tạo thì cũng phải từ tâm của chúng ta mà sám hối. Lời nói đó thật là rõ ràng. Thành ra vì vậy chúng ta muốn hết tội là chúng ta phải y theo những pháp sám hối để mà chúng ta hành trì, có tác dụng, có liên quan đến tâm và cái cách hành xử của chúng ta thì nó mới thích hợp. Trong Đạo Phật có những cái cách sám hối, có những cách về sự và có những cách thuộc về lý. Tuy nhiên ở trong phạm vi của bài pháp này, chúng tôi chỉ giới thiệu đến đại chúng cái cách sám hối về sự. Sám hối về sự, cách đầu tiên là tác pháp sám hối. Tức là chúng ta một khi mà đã có tội lỗi với bậc thầy của mình, hay là cha mẹ, anh em, hay là bất cứ một người nào, mình phải có cái tâm thành thật, mình sám hối. Không nhất thiết là mình phải đối diện tới mặt người đó, mình xin lỗi, mình cầu khẩn, mà mình có thể lập một giới tràng. Mình phải thành thật bày tỏ cái tội lỗi một cách thành khẩn, chí tâm an năn và nguyện về sau mình không phạm nữa. một lòng thành kính sám hối như vậy. Một khi mà chúng ta cảm thấy trong tâm tình nó yên ổn, nó thanh tịnh, tức là chúng ta hết tội. Trường hợp như thân mẫu của Ngài Mục Kiền Liên, mặc dù là Ngài Mục Kiền Liên có thần thông, nhưng mà khi biết thân mẫu của Ngài bị đọa dưới địa ngục A Tỳ, một mình Thầy không cứu được. Khi mà Đức Phật dạy là phải cung thỉnh mười phương tăng chú nguyện thì mới hết tội, thì Ngài y theo pháp, Ngài cung thỉnh chư tăng chú nguyện. Nhờ đó mà thân mẫu của Ngài Mục Kiền Liên được thoát cảnh địa ngục A Tỳ. Kính thưa đại chúng, sự kiện mà thân mẫu của Ngài Mục Kiền Liên thoát khỏi cảnh địa ngục A Tỳ, thành thực mà nói không phải do thần lực của mười phương tăng bảo đem bà ra khỏi địa ngục A Tỳ, mà chính do bản thân của bà. Bà biết được rằng là bên cạnh cuộc sống của bà có cái sự chú nguyện của chư tăng. Chư tăng hết sức chú nguyện, và sức từ đó nó chuyển hóa được tâm keo kiệt bỏng sẻn của bà Thanh Đề. Và theo kiệt sức chú nguyện của chư tăng, cho nên tâm của bà chuyển được cái sự keo kiệt bỏng sẻn của bà không còn nữa, và bà hoàn toàn trở nên thanh tịnh. Do đó mà bà được sanh về mặt trời. Ở đây chúng tôi cũng xin thưa với đại chúng rằng trong ngày hôm đó không phải chỉ có cụ bà Thanh Đề được sanh về cõi trời, mà tất cả những chúng sanh ở trong địa ngục ngày hôm đó cũng được sanh về cõi trời. Lý do là sự chú nguyện của chư tăng không phải chỉ riêng bà Thanh Đề, mà là gửi tâm từ đến cho tất cả chúng sanh trong ngày hôm đó. Tại vì ngày hôm đó là một đại pháp hội, cho nên ai cũng có phước được hưởng. Và nhờ tâm từ chú nguyện của chư tăng, cho nên tâm của các tội nhân trong địa ngục ngày hôm đó cũng được chuyển hóa, và cuối cùng tất cả những chúng sanh ở trong cảnh giới địa ngục A Tỳ trong ngày hôm đó cũng được sanh về cõi trời. Đó là sám hối tác pháp. Còn bây giờ sám hối gọi là thủ tướng. Cách sám hối này, chúng ta có thể đứng trước hình tượng của chư Phật hay là Bồ Tát với tâm thành lễ bái, trình bày tội lỗi của mình đã phạm và nguyện ăn năn chừa bỏ. Chúng ta có thể làm như vậy từ 1 ngày đến 3 ngày đến 7 ngày đến 49 ngày, và cho tới khi nào trong giấc ngủ chúng ta thấy được tướng hảo hay là hào quang hay là bông sen của chư Phật chư Bồ Tát, thì cái sự sám hối của chúng ta thành công. Kính thưa đại chúng, đó là sám hối thủ tướng. Và bây giờ là sám hối hồng danh. Pháp sám hối hồng danh này nó thuộc về sự do Ngài Bất Đồng Pháp Sư Đời Tống ở bên Trung Hoa soạn ra, và Ngài rút danh hiệu ở trong kinh Ngũ Thập Tam Phật, tức là từ Đức Phật Phổ Quang cho đến Đức Phật Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Mà nếu chúng tôi không làm thì tất cả các Phật tử ở chùa Dược Sư, ai mà có lần sám hối thì quý vị biết. Và đồng thời Ngài cũng rút 35 hiệu Phật ở trong Quán Dược Vương Dược Thượng với pháp thân của Đức Phật A Di Đà, và sau đó thêm một bài kệ Phổ Hiền. Nghi thức sám hối này đó tổng cộng tất cả là 108 lạy, để ám chỉ rằng là khi mà chúng ta lạy 108 lạy là chúng ta đã tiêu trừ 108 món phiền não. Nghi thức sám hối này nếu ai mà chỉ thành kính lễ thì sẽ diệt trừ được những phiền não và những tội lỗi đã tạo. Không phải chỉ trong một đời mà có thể nói rằng là nhiều đời nhiều kiếp về trước. Thành ra vì vậy, Đức Phật Tỳ Bà Thi nói, nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu của 53 vị Phật, tức là cái phần đầu của cái nghi thức sám hối mà chúng ta thường lại, đó là từ Đức Phật Phổ Quang cho đến Nhất Thiết Pháp Tràng Mạng Vương Phật. Nếu người nào mà nghe 53 danh hiệu này thì 100.000 ức kiếp không đọa vào ba đường ác. Quý Phật tử không phải chỉ nghe mà mình lại nữa thì chắc chắn rằng chúng ta có phước báo không đến độ tệ lắm. Kính thưa đại chúng, và Đức Phật Thích Ca Ngài cũng nói, lúc Đức Phật Diệu Quang đi tu nhằm đời mặt pháp, nhờ được nghe 53 danh hiệu này và thành tâm sám hối, do vậy mà tránh được những đau khổ trong đường sanh tử luân hồi nhiều kiếp. Còn 35 danh hiệu Phật về sau á, tức là từ chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến Bảo Liên Hoa Thiền Trụ Ta La Thọ Vương Phật, thì ở trong kinh Bảo Tích dạy chúng ta như thế này: tất cả những chúng sanh hoặc là phạm tội ngũ nghịch hay là thập ác, nếu mà muốn trừ tội muôn vàng ức kiếp thì không thể không sám hối cái pháp này. Hầu danh của chư Phật nó có công đức không thể nghĩ bàn như vậy. Thành ra vì vậy Ngài Bất Đồng Pháp Sư Ngài soạn ra để trợ duyên cho chúng ta trong cuộc đời hiện tại này. Thành ra vì vậy đối với người Phật tử chúng ta, cho dù là chúng ta biết là chúng ta có lỗi, chúng ta biết chúng ta có tội hay là chúng ta không biết, đừng nên bảo rằng tôi có làm gì đâu mà tôi có tội, tôi phải sám hối. Đừng bao giờ nói như vậy. Nhất cử nhất động gì của chúng ta đều có thể tạo nghiệp được. Thành ra vì vậy, nếu có dịp sám hối là chúng ta cứ sám hối, đừng đợi cho đến khi nào mình biết rồi mình có tội mình mới sám hối. Tại vì quý vị biết rằng là mỗi nhất cử nhất động gì của chúng ta đều có tội. Ngay cả một niềm mà mình vui theo sự làm ác của người ta, mình còn mang tội. Mà chính một cái niềm vui theo cái sự làm ác của chúng ta không bao giờ để ý. Cho nên chúng ta nghĩ là mình không có tạo tội mà mình cho rằng không có tội. Nhưng mà chính một cái niềm vui theo cái việc làm bậy của người ta, mình đã là mang tội rồi. Thành ra vì vậy đừng tự cho rằng mình có làm gì đâu mà mình có tội. Đừng bao giờ nghĩ là mình không làm gì mà mình không có tội. Kính thưa đại chúng, còn bây giờ nói về vô tướng sám hối. Vô tướng sám hối tức là chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng phương pháp sám hối của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Đức Lục Tổ Huệ Năng ngày dạy chúng ta rằng chúng ta là những Phật tử biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết làm lành lánh dữ, biết làm lành lánh dữ, biết đến chùa, thì đó là nhờ thiện căn thiện duyên từ đời kiếp trước. Thành ra vì vậy những việc làm đó đều do từ trong tự tánh mà khởi ra. Nếu lúc nào cũng niệm niệm như vậy để mà cho tâm của chúng ta thanh tịnh, tự tu, tự hành, tự độ, tự giới, tự thấy pháp thân và tâm Phật, thì việc tụng kinh niệm Phật cũng như là việc đến chùa của chúng ta tu học, nó mới thực sự là chân thật. Bằng vào hoàn cảnh ở bên ngoài, chúng ta tu là tại vì nhờ người này mà chúng ta tu. Chúng ta tới chùa là tại vì người kia mà chúng ta tới chùa. Thì như vậy không được. Nếu một lúc nào đó mà chúng ta không có cái đối tượng để chúng ta tới, thì chúng ta bỏ tu. Mà tu cái kiểu đó là tu cho người ta chứ không phải tu cho mình. Cho nên quý vị nhớ rằng, việc tụng kinh niệm Phật làm lành lãnh dữ là chính bản thân của mình. Mình không vì ai cả. Không phải vì tôi thích ông thầy này, có ông thầy này tôi tới. Đến khi không có ông thầy này, Tại vì không có thầy đó cho nên tu không thôi. Mình tu là cho mình, chứ không phải mình tu tại vì ông thầy đó mà mình tu. Phải ý thức được rằng chúng ta làm bất cứ một việc gì đều do chính chúng ta và từ chúng ta thì nó mới có cái ý nghĩa. Do vậy mà chúng tôi thường khuyến khích với đại chúng, muốn duy trì tình trạng thanh tịnh thì phải lấy tâm của chúng ta và phải luôn luôn thành thực với chúng ta. Đừng vì một ai hết. Nếu vì như vậy, đến một lúc nào đó không có chỗ tựa nữa, chúng ta trở nên một con người sa đọa. Sa đọa thì từ chúng ta đau khổ, chứ không ai đau khổ hết. Do vậy, cái phần thiệt thòi lớn nhất vẫn là phần của chúng ta. Cho nên, chúng ta phải đứng vững, mà muốn đứng vững, phải chịu khó học hỏi giáo lý. Đừng vì một lý do nào hết. Cho dù là ai đi nữa, cho dù là mình có cảm tình hay là mình có chí thân chí thiết, nhưng mà một khi mà đi ngược lại với giáo lý của Đức Phật, một khi mà đi ngược lại với cái tông chỉ của người tu đạo, chúng ta sẵn sàng ngưng không cho. Tại vì cái đó là cái chướng ngại lớn cho cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Kính thưa đại chúng, đối với pháp vô tướng sám hối có 5 điều. Thực ra 5 điều này quý vị đã biết rồi, nhưng mà nhân đây chúng tôi xin được nhắc. Thứ nhất là giới hương. Được coi là giới hương tức là trong tâm của chúng ta luôn luôn giữ giới, không làm cái điều quấy, không làm cái điều hung dữ, không ganh ghét, không tham lam, không hờn giận, không si mê ám hại. Thì cái đó gọi là giới hương. Còn nói về giới là chúng ta giữ 5 giới, chúng ta giữ 10 giới, chúng ta giữ bao nhiêu giới, đó là chuyện nằm trong một khuôn khổ. Nhưng mà quý vị nghĩ gì khi mà chúng ta bảo rằng chúng ta giữ giới không sát sanh? Giữ giới không sát sanh thì là tốt, nhưng mà chúng ta lại đến người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người nọ. Thì như vậy chúng ta chỉ giữ giới không sát sanh, nhưng mà cái giới nói dối đó mình vẫn bị. Cho nên cái giới luật cao nhất là trong tâm luôn luôn giữ không làm quấy, không làm điều hung dữ, không ganh ghét, không tham lam. Từ đó nó mới từ trong chính bản thân mình nó tỏa ra một cái gì đó thơm tho. Còn nói về định hương tức là chúng ta trông thấy các cái cảnh lành dữ mà tâm của chúng ta không loạn động. Thành ra vì vậy ở đây xin được khuyến khích với đại chúng rằng nếu chúng ta là người Phật tử, dù cho là trời long đất chuyển đi nữa cũng không phải vì vậy mà chúng ta ngán không đi chùa. Mà đã là trời long đất lở chúng ta còn không ngán, huống chi là một vài lời đâm ra thọc vô mà là mình bỏ chùa thì là oan mà, là tâm của chúng ta bị động. Vậy thì chúng ta không thể nào chúng ta tu đạo được. Tới chùa nghe một người nào đó xì xào một cái chuyện gì đó, mình bất mãn, mình không tu. Như vậy bây giờ mình có ngồi thiền 1000 đời 1000 kiếp tâm mình cũng không định được. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là tâm của mình định là phải mình tu thiền cho nó nhiều, cho nó giỏi, ngồi lâu mới gọi là mình định. Định kiểu đó là định trốn đời. Chúng ta nghĩ gì khi mà chúng ta không ngồi nữa, gặp bà hàng xóm chỏ miệng qua nó sóc mình một cái là bắt đầu là mình chửi cho người ta tắt đèn tắt bếp luôn. Thì như vậy đâu có định được. Định cái kiểu đó là định giỡn chơi thôi, định bằng miệng thôi, chứ không định bằng tâm. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là cảnh tượng nào cũng không làm cho chúng ta loạn động. Một lời nói nào cũng không thể nào mà làm dao động được cái tâm tư của chúng ta. Có thể nói rằng là chúng ta nói là Phật tử, mà người ta nói đụng nhẹ một chút xíu, hay là người ta nói nhẹ một chút xíu về con người thật của mình, là mình bắt đầu là tá quả tâm tin lên, la cho cùng làng cùng xóm nghe hết, thì như vậy uổng đời. Mình học giáo lý mà không có tiêu được giáo lý, cho nên rốt cuộc rồi chúng ta tánh nào vẫn tật nấy. Đừng có bao giờ nói là tại vì cha sanh mẹ để tôi nói là vậy rồi, bây giờ biểu bỏ làm sao tôi bỏ được. Nếu mà là cha sanh mẹ đẻ mà nó đã như vậy rồi thì mình mới cần tu mình mới bỏ chứ. Bây giờ tu để mà sửa rồi còn đem cái cha sanh mẹ đẻ ra, tôi nó như vậy rồi biểu bỏ làm sao tôi bỏ được. Thì như vậy giáo lý của Đức Phật mình dùng chỗ nào? Cho nên mình phải biết rằng đến với giáo lý của Đức Phật là mình chấp nhận dùng giáo lý đó giũa mài con người của mình. Chứ còn đến với giáo lý của Đức Phật, mình vẫn cứ công kênh mình, nói là tật tôi nói vậy, bệnh tôi nói vậy, là không bao giờ thành tựu được cái học hỏi của mình. Nói đến huệ hương, tức là tự tâm của mình không chướng ngại. Chúng ta thường lấy cái trí tuệ của mình soi xét tự tánh, không tạo điều ác. Mặc dầu tu các nghiệp lành nhưng mà tâm của mình không chấp những điều mà chúng ta đã làm. Nếu mà chúng ta làm được như vậy rồi thì thực sự cái huệ hương đó nó có. Còn bây giờ chúng ta đó làm một việc gì muốn cho làng trên xóm dưới cũng biết. Như vậy việc làm của chúng ta giống như đem muối mà bỏ biển. Cho nên đó là cái lý do mà tại sao mình vẫn cứ tu tạo việc thiện. Mình làm điều tốt mà nó là không được phước, mà nó là gặp nghiệp chướng ngại hoài. Thành ra có câu là trước ý trồng hoa, hoa bất phát, vô tâm dầm liễu, liễu thành âm. Tức là mình muốn trồng hoa nhưng mà hoa nó không mọc. Cỏ rác mình không trồng nhưng mà nó mọc. Là tại vì sao? Đối với một người mà bố thí cúng dường mà muốn cho làng trên xóm dưới ai cũng biết là mình làm như vậy để cho tiếng tâm của mình ai cũng biết á, thì nó giống như người trồng hoa mà hoa không phát. Là tại vì sao? Trồng mà không biết trồng cho nên bỏ những hộp hoa của mình nó xuống ổ kiến. Kiến nó cắn hết rồi, những cái mầm đã chết hết rồi, còn đâu mà mọc lên nữa. Hoa không mọc thì cỏ mọc. Đó là cái câu mà trước ý trồng hoa, hoa bất phát, vô tâm dầm liễu, liễu thành âm. Hương thứ tư đó là giải thoát hương. Tức là tự tâm của chúng ta không vướng điều chi cả, không nghĩ lành mà cũng không nghĩ dữ. Nói như vậy đó, một khi chúng ta tu, cũng đừng tự khoe là chúng ta tu nhiều, là không nghĩ lành, chúng ta không nghĩ dữ. Ai mà có xấu xa đối với mình, ai mà có tâm ganh tị giận hờn với mình, mình cũng không cho đó là người xấu, mà mình phải coi đó là tốt. Nếu không có những người đó đó thì mình khó tu, phải nghĩ như vậy. Chứ còn bây giờ trong cuộc đời này đừng có bao giờ chờ đợi là người ta đó đối với mình phải coi mình là như là ông hoàng, ông chúa thì mình mới cho họ là tốt. Còn mà người ta có cái tiếng nặng, tiếng nhẹ với mình cho đó là xấu. Trong cuộc đời chúng ta đừng bao giờ nghĩ như vậy. Lẽ tất nhiên chúng ta không mong cầu những cái sự xấu xa đến với chúng ta, nhưng mà đến với mọi người đừng có chờ đợi là ai cũng phải tốt hết với mình. Nếu mà chúng ta chờ đợi ai cũng tốt hết với mình, quả thật khó. Có được bao nhiêu người mà làm vừa ý mình đâu. Tốt hơn hết là mình làm vừa ý của người ta. Đừng chờ người ta làm vừa ý mình, nhưng mà mình hỏi là mình có làm vừa ý được người ta không. Đó mới thực sự là chúng ta tu. Có làm như vậy đó thì mới thực sự đúng là giải thoát hương của Đức Huệ đang dạy chúng ta. Nếu mà chúng ta không đòi hỏi người ta làm vừa ý mình làm vừa ý người ta là mình đã thực hiện được giải thoát hương. Hương thứ năm đó là giải thoát tri kiến hương. Tức là tự tâm đã không vướng lành dữ, cũng không có chấp, không chấp không, trơn chánh nghe nhiều học rộng, thấy xa, thông suốt được Phật lý, hòa đồng với tất cả mọi người. Cứ như vậy mà chúng ta thẳng tiến đến quả Bồ Đề, trước sau vẫn không thay đổi. Kính thưa đại chúng, năm loại hương mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với đại chúng, khi tu và thực hành đạo một cách tích cực thì tự nhiên nó có. Năm loại hương này chỉ tự xong ở bên trong chứ không có xong ở bên ngoài. Ở trong kinh Pháp Cú có nói rằng là chỉ có mùi hương của giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến hương mới có thể bay ngược gió. Còn ngoài ra không có một thứ hương nào có thể bay ngược gió. Mà quả thật như vậy. Bây giờ quý vị có đốt bao nhiêu cái loại hương quý giá, nhưng mà vẫn cứ theo gió mà bay thôi. Chỉ có hương, giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến từ bản thân của mình, nó toát ra từ một cái con người có nhận thức, từ một cái căn bản ban đầu. Chúng ta luôn luôn giữ giới, chúng ta không loạn động bất cứ một đối tượng nào, chúng ta không làm điều ác, không có lưu ý tới cái việc làm lành của chúng ta, không vướng cái gì cả, không chấp bất cứ cái gì. Năm loại hương trọn vẹn đó tự tạo thành một con người có đầy đủ và tự xong cho bản thân của mình và mang đi ngược gió. Cái ngược gió ở đây đó có nghĩa là đến nơi nào từ bản thân của chúng ta toát ra một cái gì đó để cho nhân loại quý kính, chứ không cần phải đánh trống, không cần phải thổi kèn, không cần phải quảng cáo giống như là Sơn Đông Mãi Võ bán thuốc. Cái thuốc đó là thuốc giỏm, chúng ta quảng cáo cho nhiều, rồi đến khi hàng là không thiệt, người ta trả lui lại, người ta chửi, thì cũng giống như nhau thôi. Đức Lục Tổ, Ngài đã ân cần trao truyền cho chúng ta. Hôm nay chúng tôi phụ trách giới thiệu đến đại chúng pháp sám hối này, là chúng tôi muốn cùng quý vị sám hối để cho thân tâm được thanh tịnh. Thành ra vì vậy chúng tôi đề nghị với đại chúng, với một tâm hồn hết sức thanh tịnh, lấy giới luật làm tấm gương trong vắt để soi chiếu nội tâm mình. Xin im lặng thở, im lặng trả lời và nghe những lời chúng tôi sắp đọc pháp vô tướng sám hối để tiêu tội trong ba đời, làm cho ba nghiệp của chúng ta được thanh tịnh. Và xin được khuyến khích đại chúng lặp lại để chúng ta tâm thành sám hối. Bây giờ chúng tôi đọc trước, quý vị lặp lại sau. Đệ tử từ niệm trước, niệm nay và niệm sau, niệm niệm không nhiễm theo ngu si, mê muội, bao nhiêu tội lỗi ác nghiệp, bao nhiêu ngu si mê muội đã có từ trước, thấy đều sám hối, nguyện tiêu diệt ngay từ bây giờ, không thể nào tái phạm. Thỉnh một tiếng chuông, quý vị xá xuống một xá. Chúng đệ tử từ niệm trước, niệm nay và niệm sau, niệm niệm không nhiễm theo kiêu căng phản bội, Bao nhiêu tội lỗi ác nghiệp.
Bao nhiêu tội lỗi ác nghiệp.
Bao nhiêu kiêu căng phản bội.
Bao nhiêu kiêu căng phản bội.
Đã có từ trước.
Đã có từ trước.
Thầy đều xin sám hối.
Thầy đều xin sám hối.
Thầy đều tiêu diệt. Từ bây giờ không thể nào tái phạm.
Từ bây giờ không thể nào tái phạm.
Thỉnh một tiếng chuông. Đại chúng xa một xa. Đó là những lời sám hối và phát nguyện. Sau khi sám hối phát nguyện rồi, chúng tôi tin tưởng rằng các cái hạnh lành của chúng ta trong mọi người, ai cũng đều đã và đang bắt đầu phát triển. Tại vì chúng ta biết rằng vạn vật đều chuyển hóa vô thường. Một niềm trước, khi mà chúng ta chưa tâm thành sám hối, chưa phát nguyện, thì chắc chắn bao nhiêu tội nghiệp ở trong chúng ta vẫn cứ đầy dẫy, vẫn cứ tiếp tục tăng tiến. Nhưng mà một khi chúng ta đã phát lộ sám hối, thiệt sự uyển hóa vô thường với tâm thân huyết nhục này, nay còn mai mất, chúng ta không liệu trước được, cũng bắt đầu thay chuyển. Một hơi thở ra mà không hít vào là chúng ta đã qua đời khác. Đến lúc đó chúng ta muốn sửa đổi lỗi lầm cũng không kịp. Khi mà cái chết tới nơi rồi, mọi thứ đều bỏ lại. Chỉ có một cái nghiệp, chỉ có một cái tội là đi theo chúng ta vĩnh viễn từ kiếp này qua kiếp khác. Một cuộc sống nó có tính cách liên tục, không phải chỉ có mặt trong cuộc đời này, mà nó còn có nhiều đời nhiều kiếp khác nữa. Cho nên là lỗi là không lỗi, chúng ta khó mà có thể biết trước được. Để duy trì thiện căn thiện duyên, sau khi mà chúng ta đã phát nguyện sám hối rồi, chắc chắn là thiện căn thiện duyên trong mỗi con người chúng ta ai cũng có cái sự phát triển. Thành ra vì vậy chúng ta phải tìm cách để mà duy trì nó. Cho nên chúng ta cũng không nên sám hối lấy lệ, mà chúng ta phải làm sao để cho tánh xấu, tánh ác của chúng ta đó nó yếu dần dần. Thành ra vì vậy, chúng ta phải có một tâm hết sức là thành khẩn và cương quyết. Một khi mà chúng ta có tâm thành khẩn và cương quyết sám hối, thì không có nghiệp nào có thể tồn tại được. Thứ hai nữa là chúng ta phải dứt sạch các tánh xấu ác của mình, đừng cho nó tái sanh. Điều quan trọng là chúng ta phải biết ghi nhận là chúng ta có tật xấu. Còn đối với cái người mà không biết đó, cái đó mới mệt. Không biết mình có cái bệnh, không biết mình có cái tật, thì chúng ta rất khó mà có thể sửa đổi. Vì vậy nếu mà trong khi chúng ta chưa có cái điều kiện để chúng ta biết được tánh hư tật xấu bệnh của chúng ta, nếu mà những người thân ở gần chúng ta nhắc, thì xin đại chúng hoan hỷ, đừng có buồn phiền, đừng có giận dữ, đừng có tự ái. Nếu mà còn tự ái thì vĩnh viễn không bao giờ chúng ta thấy được những cái tánh hư tật xấu của mình. Tu kiểu tự ái như vậy đó thì chúng ta muôn đời không sửa được. Cho nên chúng ta phải dẹp bỏ tự ái ngã mạn của mình. Chúng ta biết rằng trong lòng chúng ta không phải hoàn toàn chứa đựng những cái tánh hư tật xấu. Nếu mà tánh xấu đã có từ muôn đời thì tánh tốt cũng đã có từ vô thủy cho tới giờ. Chúng ta mỗi người đều có Phật tánh là cái mầm của hạnh lành. Cái mầm đó nó bị chôn vùi dưới những cái lớp si mê dục vọng. Bây giờ chúng ta muốn tiêu diệt si mê dục vọng là chúng ta phải tạo điều kiện để cho cái mầm Phật tánh đó nó trổ lá, đơm hoa, kết trái. Điều kiện làm cho mầm Bồ Đề phát triển đó là những hạnh lành như là từ bi, tâm hỷ xả, tâm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Nếu chúng ta biết chúng ta phát triển những tánh tốt đó thì đương nhiên những tánh xấu đó nó không có cái chỗ để nó mọc lên được. Quý vị cứ áp dụng thử. Nếu mà chúng ta phát tâm từ bi rồi thì chắc chắn chúng ta không có giận ai được. Nếu chúng ta đã phát tâm hỷ xả rồi thì đương nhiên chúng ta cũng không giận ai lâu được. Nếu ai nói mà còn nghiến răng á, tôi giận bà hay là tôi giận ông, sống thì tôi để bụng mà chết tôi mang theo. Đừng có khen là cái người đó giỏi nha, đừng có cho là người đó có cái trí nhớ dai. Nhớ dai thì phải rồi, nhưng mà nhớ dai cái kiểu đó là khổ đời. Cho nên chúng ta không khen những cái người mà nhớ dai như vậy. Nếu mà có ai nói rằng là ồ, tôi với chị hay là tôi với anh, mình bất đồng ý kiến, mình gây cho nó lớn tiếng, chị chửi tôi chửi chị, nhưng mà ngày mai rồi đó tôi quên hết. Những người đó mình nên khen. Và quả thật Đức Phật cũng dạy chúng ta, bất cứ một việc gì quên được, cứ quên cho nó khỏe. Quên những cái lỗi lầm, quên những tánh hư tật xấu thì được, nhưng mà đừng quên đi chùa. Kính thưa đại chúng, cũng tương tự như vậy, nếu mà chúng ta tập hạnh bố thí thì chúng ta không bao giờ tham lam keo kiệt đối với người khác. Chúng ta tập hạnh nhẫn nhục thì đương nhiên dù ai có như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn đủ cái sức kiên nhẫn để chúng ta sống với người đó được. Như vậy chúng ta cứ luyện tập một cái hạnh lành thì chúng ta lại bỏ đi một cái tật xấu của chúng ta. Đừng bao giờ coi thường những cái hạnh đó. Đừng bao giờ đòi hỏi là người ta phải từ bi với mình. Chúng tôi cứ khuyến khích đại chúng rằng lẽ tự nhiên trong cuộc sống hiện tại có nguyên do nó mới dẫn tới sự ấu đả, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Do vậy nếu mà người ta có xấu với mình thì đừng có trách tại sao người ta xấu với mình, mà mình coi mình coi đã làm cái gì mà người kia xấu với mình. Như vậy cái vấn đề quan trọng vẫn là vấn đề nhìn lại mình. Chúng ta cứ phát triển một hạnh lành, tức là chúng ta đã có được một pháp tánh. Một pháp tánh xuất hiện là một phần vô minh chúng ta đã phá trừ. Như vậy pháp tu này là pháp tu rất là hay. Có người hỏi rằng là thật sự chúng ta cần phải sám hối hay không? Câu trả lời dứt khoát của chúng ta là cần phải sám hối. Cần phải sám hối nếu quý vị muốn sống một cuộc sống an vui. Nhưng mà như quý vị đã biết, một người sống hết sức thành thật, không một chút giả dối, thì tâm của chúng ta mới khế hợp với đạo lý. Tức là chúng ta nghĩ như thế nào, chúng ta nói như thế đó. Trong tâm của chúng ta muốn cái gì, chúng ta làm y như cái đó, chứ không phải nói một đường mà chúng ta làm một ngõ. Muốn để cho sự sám hối nó trở thành một cái gì đó tươi mát chân thật thì chúng ta phải có một sự đánh giá đúng mức. Sự sám hối thành thật là cái sự sám hối phát xuất từ đáy lòng của chính mình, không qua sự xúi dục của người nào cả. Cũng không phải một lần sám hối là mình đánh trống thổi kèn muốn cho mọi người ai cũng biết tôi là người có tội, tôi đã sám hối rồi, mọi người đã thấy tôi sám hối rồi thì tôi thanh tịnh, tôi không có tội. Sám hối cái kiểu mà đánh trống thổi kèn cho mọi người biết là cái sự sám hối cầu danh. Nếu không cầu danh thì cũng chỉ là cái hành động biện minh cho những yếu kém của mình. Do vậy mà sự sám hối rất cần, nhưng mà phải đem tâm ra thành thật sám hối. Hoặc là đối đãi với người một cách chân thật thì phước tự nhiên nó tới. Cho nên xét một người nào đó, chúng ta chỉ cần thấy họ làm toàn là việc thiện thì biết rằng phước của họ sẽ thu gặt rất là nhiều. Trái lại, nếu mà xét người mà chúng ta thấy hành vi của họ toàn là những việc ác thì biết rằng họ sắp gặp quả. Đương nhiên là chúng ta thấy họ chưa gặp quả, nhưng mà họ sẽ gặp quả. Điều đó là điều chắc chắn. Người muốn tránh họa được phước thì phải tự mình cải đổi những lỗi lầm của mình. Và trước là chúng ta phải làm cái việc thiện. Có người hỏi như các pháp sám hối mà quý vị vừa nghe đó, có thể áp dụng cho tín đồ Phật giáo, nhưng mà nếu không phải đệ tử của Phật, muốn ăn năn sám hối, hay là nói cho đúng từ người sám hối chân chánh như tinh thần của người Phật tử thì phải làm sao? Thưa quý vị, những phương pháp mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị thực sự là thuần túy đối với người Phật tử. Tuy nhiên vẫn có những cái phương pháp có tính cách phổ thông hơn có thể dùng. Thứ nhất là phát tâm khổ nhục, tức là chúng ta nên suy nghĩ rằng là thánh hiền ngày xưa nó cũng không khác với chúng ta. Vậy mà các ngài có thể lưu lại tiếng thơm cho muôn đời, còn chúng ta lại qua một đời mà không làm được cái gì. Đó là tại vì chúng ta còn đam mê, còn thích hưởng thụ, còn bị những cái hoàn cảnh vật dục ở bên ngoài nó làm ô nhiễm, là những việc không đáng làm mà chúng ta là phí thì giờ. Càng ngày chúng ta là càng bị trầm luân trong biển sanh tử luân hồi mà không tự mình biết được cái việc làm của chúng ta. Chúng ta phải khởi cái tâm suy nghĩ như vậy. Thứ hai là chúng ta phải khởi tâm thần trầm lo sợ. Chúng ta phải biết rằng là chư vị dù cho là khuất mặt khuất mày, chúng ta không thấy được, nhưng mà luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Chư vị khuất mặt khuất mày thấy được tất cả những hành vi của chúng ta, chúng ta không thể lừa dối được. Chúng ta có thể lừa dối những người chung quanh chúng ta, nhưng mà chúng ta không thể lừa dối quỷ thần. Mà ngay cả chúng ta lừa dối quỷ thần thì được, nhưng mà chúng ta không lừa dối được tâm của mình. Do đó mà chúng ta phải tất cả các việc ác đối với sự có mặt của mọi người hay là không có mặt của mọi người, chúng ta vẫn làm như vậy, như kính soi đều hiện rõ từng nét một. Chúng ta không vì có người mà chúng ta làm đúng mà không có người chúng ta làm sai. Cho dù che giấu được tội của chúng ta, nhưng mà chư vị thiện thần đều thấy rõ tâm can tỳ phế thần của chúng ta. Nghĩa là chúng ta khởi một cái tâm động niệm như thế nào thì các vị đó đều biết rõ. Cho nên mình biết rõ tâm niệm hành vi của mình như thế nào thì chư thiên chư vị thiện thần đều biết rõ như vậy. Cho nên chúng tôi nói rằng là chúng ta có thể che mắt được mọi người, nhưng mà chúng ta không che mắt được lương tâm của mình. Hơn nữa, nếu mà không may hành vi xấu của chúng ta bị người ta biết được thì không những chính mình mất hết giá trị mà còn bị người khác xem thường. Cho nên chúng ta lúc nào cũng phải thận trọng, lúc nào chúng ta cũng phải tư duy. Gây tội nặng sẽ rước lấy tai họa, gây tội nhẹ sẽ tổn phước giảm đức. Tội lỗi đối với thần minh, long thiên hộ pháp không che giấu được. Chúng ta cứ tâm niệm như vậy mà biết cách hành xử của chúng ta. Cho nên chư tôn đức thường khuyến khích chúng ta rằng thần kỳ độc, có nghĩa là có người ta sống với mình, chúng ta cũng phải sống như vậy. Mà nếu chúng ta sống một mình, chúng ta cũng phải sống như vậy. Tại vì đó là cách trưởng dưỡng tâm của mình và cách hành xử của mình. Nếu mà chúng ta làm màu làm mè một hồi đó, nó lòi ra hết những cái tánh hư tật xấu của mình. Đó là cái lý do mà tại sao có nhiều khi á, mình đến với bạn, bữa đầu thì tốt lắm, tới bữa thứ hai á, bắt đầu nó giảm từ từ, tới bữa thứ ba rồi đó là mình thấy nguyên hình, mình gọi là hiện nguyên hình, không giấu được nữa. Cho nên chúng ta phải tập quân tập chủng tử tập khí của mình, bằng cách là có ai mình cũng sống như vậy mà không có ai mình cũng sống như vậy. Kính thưa đại chúng, thứ ba là chúng ta phát tâm dũng mãnh, muốn sửa đổi lỗi lầm nhất định là chúng ta phải lập chí cương quyết, tức là chúng ta phải cải đổi quyết định, không nên chần chừ và không nên do dự, không nên ngày nay là hẹn ngày mai là hẹn ngày mốt, cứ như vậy mà kéo dài, có nhiều khi đến chết rồi chúng ta cũng không sửa được. Lỗi lầm nhỏ phải xem như là dao đâm vào xương thịt, nếu mà để lâu ngày thì nó nhức nhối thêm một ngày, chúng ta phải nhổ gấp ra. Lỗi lầm lớn phải coi như là rắn độc cắn, nếu chậm một phút là nguy hiểm đến tính mạng. Thành ra vì vậy, chúng ta chỉ cần còn một hơi thở, cho dù phạm tội đến đâu, chúng ta cũng có thể sám hối được. Nói như vậy có nghĩa là nếu một khi mà chúng ta đối diện với cái cửa ải sanh tử, chỉ cần thấm thiết dũng mãnh khởi lên niềm thiện, ăn năn tỉnh ngộ, thì có thể chúng ta rửa sạch tội nghiệp tích tụ, có thể nói rằng là suốt cả trăm năm. Cũng ví như là hang tối ngàn năm, chỉ cần thắp sáng một ngọn đèn là nó sáng lên ngay, không cần một giây phút nào. Cho nên không lập luận là ác bao lâu, nhiều ít như thế nào, chỉ cần chúng ta thống thiết ăn năn sửa đổi những cái lỗi lầm thì nhất định chúng ta sẽ hết tội và chúng ta sẽ thanh tịnh. Nói có lỗi lầm, chỉ cần ăn năn cải lỗi là được. Tuy nhiên tuyệt đối không thể ý lại cho rằng mình có thể sám hối được rồi mình mặc sức mình phạm. Đó chỉ là trường hợp bất đắc dĩ mà phạm tội thôi. Còn bây giờ mình biết có thể sám hối được, mình cứ tha hồ mình phạm rồi mình xin sám hối thì như vậy cũng không được. Chỉ bất đắc dĩ thôi. Xin nhắc lại, đừng có cố ý tạo. Cố ý tạo rồi mình xin sám hối thì chỉ là trò đùa. Người có tâm phạm như vậy đó thì tội lỗi càng thêm sâu nặng. Như chúng ta đã thấy ở tất cả những điều mà chúng tôi giới thiệu đến đại chúng, các tôn giáo đều có cách thức ăn năn ngăn ngừa tội lỗi, nhưng mà chỉ có cái pháp sám hối của đạo Phật là mới có thể dứt trừ được tội lỗi, do chỗ là lấy sự cải ác làm cái điều thiện làm chủ yếu. Thành ra vì vậy trong pháp sám hối của đạo Phật nói về sự có pháp cao pháp thấp, chúng ta tùy theo căn cơ của mỗi người, tùy theo hoàn cảnh của mỗi người mà chúng ta có thể áp dụng. Người thượng căn thì chúng ta quán pháp vô sanh sám hối. Người không gặp cảnh thuận tiện, không có giới đàn, không có gặp cao tăng thì chúng ta dùng pháp thủ tướng sám hối. Người mà được thuận tiện, có giới đàn thanh tịnh, có cao tăng đại đức chứng minh thì chúng ta dùng pháp gọi là tác pháp sám hối. Còn nếu mà thấy mình mà tội chướng nặng nề thì mình thấy các pháp trên mà khó thực hiện được thì cứ mỗi đêm về, hoặc là trong những cái bữa ăn chay và những cái ngày 14 rằm 30 mùng 1, chúng ta cứ tùy tiện đến chùa hoặc là ở nhà chí tâm lại danh hiệu của chư Phật, đó là hồng danh sám hối hoặc là tiểu sám hối cũng được. Nếu những ai mà lớn tuổi rồi không lạy được, vẫn có thể quỳ lạy hay là ngồi lạy cũng được. Miễn mà có tâm chí thành sám hối thì đương nhiên tội cũng vẫn được tiêu diệt. Kính thưa đại chúng, trong các pháp sám hối của đạo Phật, dù có lạy, có quỳ, có lễ bái, nhưng mà xin thưa với đại chúng rằng đó không phải là một cái sự cầu cạnh van xin để được tha tội. Trong cái lạy cái quỳ đó nó có chứa không biết bao nhiêu ý nghĩa là lợi ích. Vẫn biết lạy và quỳ, nhất là pháp hồng danh sám hối. Nhiều khi chúng ta mệt, mệt thân mệt xác, nhưng mà có được cái vui của tinh thần. Trong sự tướng bên ngoài nó hàm ý một cái lý ở bên trong. chúng ta lại không có cầu cạnh, không có van xin, mà đó là một sự tôn kính của người đệ tử đối với vị giáo chủ của mình. Quả thật như vậy, tuy rằng có lại niềm lo, nhưng mà vẫn không ngoài ba cái mục đích rất là thiết thực. Thứ nhất là tìm cách thiết thực làm cho tâm tánh con người của chúng ta trở nên trong sạch, hết sự lỗi lầm ở trong cuộc đời hiện tại, mà cũng tiêu trừ được các cái tội lỗi ở trong các đời quá khứ. Kính thưa đại chúng, cái mục đích thứ hai là chúng ta tìm cách phát triển cái hạnh lành cao cả của chúng ta và noi theo gương sáng suốt của những bậc tiền nhân, đó là chư Bồ Tát và chư Phật. Các pháp sám hối của đạo Phật nếu thực hành một cách đúng đắn thì sẽ đem lại kết quả, một là chúng ta phát triển được cái tánh thành thật của mình, hai là trau dồi đức tánh cương quyết trong việc diệt trừ tánh xấu, ba là chúng ta diệt tội và sanh được phước, bốn là chúng ta thẳng tiến đến giải thoát an vui, năm là trong cuộc đời hiện tại này chúng ta có một cái niềm tin vững chãi, chúng ta không sợ cái gì cả. Nhờ pháp sám hối của đạo Phật, con người có thể cải hóa lòng của chúng ta trở nên tốt đẹp. Và nhờ biết lỗi lầm và sám hối, con người có thể làm cho cuộc đời cá nhân của chúng ta được hạnh phúc và trong đời sống xã hội được hòa bình an lạc. Vậy ai là người muốn hết tội hết lỗi? Ai là người muốn giải thoát khỏi sanh tử luân hồi? Ai là người yêu chuộng chân lý? Hãy cùng nhau nghiên cứu và thực hành các pháp sám hối của đạo Phật cho nó kỹ lưỡng, để trước là chúng ta cải thiện đời sống cá nhân, và sau là đời sống của giống hữu tình được bớt khổ, thêm được an vui. Những người chung quanh của chúng ta cũng từ đó mà cũng có một cái đời sống an lạc thánh thiện. Nói tóm lại, pháp sám hối cao minh nhất vẫn là tu tâm. Nếu chúng ta biết tu tâm thì chúng ta sẽ lập tức khiến cho tâm của chúng ta thanh tịnh. Tại vì tất cả những sự lỗi lầm đều do tâm niệm khởi, do tâm niệm bất chánh mà ra. Nếu chúng ta biết tu tâm, biết chánh niệm tỉnh giác, thì khi tà niệm nó vừa khởi lên là chúng ta biết ngay. Khi mà tà niệm khởi lên chúng ta biết, thì tà niệm ngay lúc đó không còn và tâm của chúng ta trở nên thanh tịnh bất động. Nếu chúng ta làm được như vậy, thì tà niệm khởi lên, cho dù là chúng ta có phát giác muộn màng và chúng ta không đủ sức giác chiếu để mà khiến cho nó tiêu diệt, thì chúng ta cũng có thể dùng đạo lý để suy xét, để thống trách, và từ đó chúng ta có thể hóa giải niệm đó, nó không còn tích tụ trong tâm của chúng ta nữa. Còn như không biết dùng đạo lý để thống trách, thì chúng ta cố gắng dằn lòng chúng ta tránh xa những duyên phạm lỗi. Các pháp sám hối này tuy rằng nó có cao có thấp khác nhau, nhưng mà nó đều có một cái giá trị riêng biệt, có thể nói rằng nó bổ túc cho nhau. Thành ra vì vậy chúng ta cần phải biết rõ, để có thể chúng ta tùy cơ tùy lúc mà chúng ta vận dụng những phương pháp đó một cách thích đáng để tu sửa những cái lỗi lầm của chúng ta. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì đương nhiên việc hành trì của chúng ta có công hiệu. Kính thưa đại chúng, bài pháp lỗi lầm và sám hối đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về đều tròn thành Phật.